tôi vào lớp một mình, từ chối sự dẫn dắt của ông hiệu trưởng. Tôi muốn chứng tỏ mình đã lớn, đã là một ông thầy dạy học trò thi tú tài, dù tôi chỉ mới 24 tuổi. Học trò lớp đệ nhị B2 chào đón tôi bằng một tiếng hô dõng dạc. Nghiêm! Tôi không giật mình. Thằng Hô Nghiêm đeo kính đen, ngồi đầu bàn cuối lớp. Nó ngồi hút điếu thuốc lá đang cháy dở, kẹp giữa hai ngón tay nó. Tất cả đều đứng lên. Tôi bình tĩnh nhìn khắp lớp, bắt gặp vài khuôn mặt kính cẩn giả tạo, khuôn mặt của những anh hề hạng bét trình diễn tài nghệ trước đám khán giả khó tính. Tôi thong thả bước xuống chỗ thằng đeo kính đen. Nó đã ngập điếu thuốc và đang nhả khói. Vỗ khẽ vai nó, tôi nói: "Cảm ơn anh." Nó hất đầu ngạo mạn: "Cảm ơn gì?" Tôi cười làm quen: "Cảm ơn đã hôn Nghiêm. Tôi rất ghét nghi thức." Nghi thức thì thường vụ hình thức, mà hình thức thì thường giả tạo. Ở lớp học, chỉ cần thành thật, hãy ném sự giả tạo ra cuộc sống. Anh đã hôn Nghiêm thì làm ơn hôn nghỉ giùm tôi. Còn ngựa chính, tạm gọi thế, phá lên cười. Nó ngó đám bạn mà tôi đoán thuộc băng đảng của nó, gỡ kính đặt trên một bàn. Ông nói, tụi mày hiểu gì không? Nó dụi điếu thuốc, đứng dậy, khoanh tay. Thầy mới chịu chơi số dách. Ông khoái nghỉ, không có khoái Nghiêm. Vậy tụi mày nghỉ. Tôi vẫy tay, có nghĩa là các anh ngồi xuống. Cả lớp ngồi xuống, riêng con ngựa chứng nó vẫn đứng, một chân nghích lên ghế. Nó búng ngón tay tách một cái, ba thằng cùng bàn đặt hết chân trên bàn, y hệt những người khán giả thiếu tự trọng trong rạp chiếu bóng thích gác chân lên thành ghế của hàng ghế trước mình. Tôi chưa biết phản ứng ra sao. Những lớp học ở mạng đông của tôi không có ngựa chứng. Tôi xoay lưng, thong thả bước lên bục và ngồi xuống ghế của tôi. Tôi nhìn những cậu học trò gần tôi nhất, đọc được từ ánh mắt họ nỗi xót thương. Chúng ta có thể bắt đầu. Con ngựa chứng đầu đàn nhún vai. Đi đâu mà vội thế giáo sư? Phải giới thiệu cuộc đời, ái tình và sự nghiệp của giáo sư chứ. Tôi cười. Em pha trò duyên dáng đấy. Tôi bỗng chợt thấy mình giống Odie Murphy trong một phim cao bồi, nhan đề Le Nettoyeur. Thị trấn đầy du đảng, lưu manh, sức mạnh là khẩu súng và trái đấm. Người Sheriff già bất lực, đành vùi đầu ở một góc văn phòng tối ngày say sưa, để khỏi phải rút súng cầm chắc cái chết. Thị trấn cần một sheriff tài ba để dọn dẹp rác rưởi, tạo lại an ninh trật tự. Anh chàng Odie Murphy đã tới bằng chuyến xe đầy hành khách. Bọn cao bồi hay tin đón chờ anh. Bước xuống xe sau cùng, Odie Murphy nhỏ thó, ăn diện như một công tử bột, tay xách chiếc lồng chim. Sheriff mới làm cho bọn cao bồi ôm bụng cười nghiêng ngả. Tôi đang ngồi ở bàn của mình. Bên phải là bảng đen. Trước mắt tôi là những cậu học trò chỉ kém tôi vài tuổi. Nhiều cậu to con hơn tôi. Tôi tự nhủ, sẽ chịu được những gì sắp xảy ra. Và như thế, cần bình tĩnh. Chống tay lên cằm, tôi hỏi con ngựa chứng đầu đàn. Anh có hay xem chiếu bóng không?
À, lu bù.
Coi phim lên hết tôi dơ chưa? Ai đóng vai chính? Oli Murphy.
Chưa.
Coi phim Blackboard Jungle chưa?
Phim thật răng à?
Không. Phim học đường. Người ta dịch là Bầy thú trước bảng đen. Glenford đóng vai thầy giáo. Nè, kể sơ phim Lenetayer đi.
Sẽ có dịp.
Tôi sợ ông không còn dịp. Thế hả? Chúng ta cứ chờ đợi. Bây giờ tôi đề nghị anh ngồi xuống, ngồi ngay ngắn. Tôi sẽ giới thiệu cuộc đời, ái tình và sự nghiệp của tôi.
Con ngựa chứng nhún vai.
Ông này ngon đó. Tụi mày mời đàng hoàng. Nó ngồi xuống ghế trước tiên. Ba thằng trong băng của nó cũng rút chân khỏi mặt bàn. Con ngựa chứng giơ tay.
Giáo sư.
Gì đó?
Tôi hít thuốc được không?
Giáo sư chịu chơi là giáo sư để cho học sinh hít thuốc liếp bà gà trong lớp.
Hít thuốc không có vụ hình thức.
Ok. Nó không đợi tôi trả lời, rút thuốc, mồi lửa. Ba thằng cùng bàn bắt chước nó. Chúng gân cổ rít thật nhanh, phà khói thật nhiều. Tôi im lặng.
Con ngựa chứng đứng dậy.
Mời giáo sư một điếu. Nó vất gói thuốc và hộp diêm lên bàn tôi. Cử chỉ của nó khiêu khích ra mặt. Tôi chưa biết tên nó, nhưng tôi sẽ biết. Ở trường sư phạm, người ta không dạy tôi cách đối phó với những đứa học trò ngang tàng. Người ta chỉ truyền cho tôi những kinh nghiệm sư phạm và khả năng chuyên môn. Tôi đã thực tập tại nhiều trường. Những lớp tôi tới thực tập toàn là những lớp kiểu mẫu. Tôi cũng đã đọc thêm nhiều sách viết về tâm lý giáo dục. Tuyệt nhiên, tôi chưa được học, tôi chưa được đọc cách giáo huấn phủ đầu những học trò như những thằng đang khiêu khích tôi. Tôi hơi bối rối. Chiều hôm qua tôi đã nói mạnh với ông hiệu trưởng, vì tôi không thể tưởng tượng bầy thú trước bảng đen lại có thật trước bảng đen trong lớp học của tôi. Tôi là đứa trẻ nghèo khổ đã chinh phục mọi nỗi gian nan để vươn lên. Tôi kiêu hãnh điều đó. Tôi đã chiến thắng cuộc đời thì không thể thua một vài con ngựa chứng. Tôi thản nhiên rút một điếu thuốc lá, quẹt diêm mồi thuốc. Tôi hít một hơi đầy, hơi trề hàm dưới, kéo hết khói vào đằng mũi, rồi nhả vòng tròn lớn. Sau đó thổi thêm một vòng khói nhỏ chạy qua vòng khói lớn. Học trò ngơ ngẩn nhìn. Tôi đã thôi miên họ bằng một chút tài còn. Con ngựa chứng gật gù.
Tuyệt.
Tôi liệt điếu thuốc ra ngoài hành lang, Con ngựa chứng hỏi: Giáo sư biết nhảy đầm không?
Biết.
Cờ bịch?
Biết.
Thích không?
Thích.
Khi tôi rời trường sư phạm thì những sở thích đó đã bị chôn vùi. Giáo sư hút thuốc lá trong lớp sẽ không cấm được học sinh hút thuốc ở trong lớp.
Anh hiểu ý tôi chứ?
Con ngựa chứng cười lớn. Ông chửi xéo tụi mình đó. Tôi nói: Chúng ta nên tìm hiểu nhau. Trước khi làm nghề dạy học, tôi đã làm học trò. Tuổi trẻ có nhiều lầm lẫn đáng yêu, nhưng mà cần phải đề phòng một lầm lẫn khiến mình phải ân hận suốt đời.
Con ngựa chứng đưa hai tay bưng mặt.
Ơi, ông đi một đường luân lý giáo khoa thư.
Lớp học không cười ồ nữa. Nhiều khuôn mặt nhăn nhó, nhiều ánh mắt phẫn nộ. Một vài cái đầu đã quay xuống nhìn con ngựa chứng. Chỉ còn tiếng cười khô khan trơ trẽn của ba thằng thuộc băng ngựa chứng.
Tự nhiên tôi phấn khởi. Người ta dễ nghiêng tình cảm về những kẻ yếu đuối, những kẻ tưởng chừng như đang bị số đông bắt nạt. Tôi muốn kéo dài không khí ngộp thở này. Tôi thèm được nghe những lời chọc gan của con ngựa chứng. Tôi chờ nó nói một câu thật mất dạy để đón nhận một phản ứng của những người học trò thầm lặng. Tôi đã nghiến răng chịu nhục với cuộc đời. Tôi sẽ nghiến răng nhẫn nhục chịu đựng những con ngựa chứng để chiến thắng. Bởi vì ngựa chứng trong sân trường vẫn chỉ là học trò. Nhiệm vụ của một ông thầy khác hẳn nhiệm vụ của một ông giám thị trại giáo hóa. Người ta dạy chim sáo chim yển nói được những câu chào hỏi lễ phép. Người ta dạy được con khỉ con vượt làm được trò vui. Người ta dạy được con hổ con sư tử làm được theo ý muốn của người ta. Thì tại sao một ông thầy không dạy được những học trò ngang ngược?
Anh chê luân lý giáo khoa tư?
Con ngựa chứng liếm mép.
Hình như hôm nay giáo sư chỉ đến lớp dạy Việt văn.
Đã lâu rồi tôi không được học luân lý.
Và cũng chẳng có anh nào khóa dạy luân lý.
Giáo sư biết tại sao chưa?
Tại sao?
Tại vì tôi thấy nhóc con vô luân.
Tôi mỉm cười. Câu trả lời thấm thía lắm. Người ta bảo tuổi trẻ hôm nay không thích suy nghĩ và tàn nhẫn. Nhưng mà thành thật,
tôi cố gắng thân thiện với con ngựa chứng.
Anh?
Nó vênh váo.
Tôi?
Phải.
Gì?
Tên anh?
Mai mốt giáo sư sẽ đến nhà tôi chơi phé.
Có thể tôi sẽ cùng chơi nếu thiếu người.
Chúng ta sẽ thấu cấy và sẽ chửi nhau nếu có thằng nào chơi bịp.
Tôi thấy đau nhói tận tim, nghẹn ngào, chợt nhớ câu kết tội của người tùy phái già. Chưa hề thấy học trò hư đốn như bây giờ. Tôi chớp mắt, nhiều đôi mắt đối diện tôi cũng chớp mau. Có đôi mắt ứa hai giọt lệ và đọng ở đuôi con mắt. Một người học trò đứng dậy.
Thưa thầy, xin thầy giảng bài ạ.
Con ngựa chứng đấm nắm tay xuống bàn.
Lát nữa tao dạy mày. Để tao nghe giáo sư kể chuyện cuộc đời ái tình và sự nghiệp cái đã. Tiền học tán phét, hầu học Việt văn.
Người học trò yêu cầu tôi giảng bài
vẫn đứng thẳng. Chiếc áo sơ mi trắng nó mặc đã ngả màu cháo lòng và nhăn nheo. Nó bắt tôi nghĩ tới những người học trò miền Đông của tôi. Đôi mắt nó mở rộng, không chớp, như thể nó muốn tôi hiểu rằng nó tội nghiệp giùm tôi. Tôi niềm nở hỏi nó, anh tên gì?
Thưa thầy, Nguyễn Văn Lành ạ.
À, cảm ơn anh Lành, anh ngồi xuống. Tôi sẽ không dạy thiếu chương trình đâu.
Lành ngồi xuống.
Tôi nói, đáng lẽ ông hiệu trưởng sẽ giới thiệu cuộc đời ái tình và sự nghiệp của tôi. Các anh đã nghe tôi tâm sự. Tôi rất ghét hình thức. Phải giới thiệu mình là một điều khó khăn, vì dễ gây ngộ nhận. Tôi chỉ xin vắn tắt. Tên tôi Trần Minh Định, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ban Hán Việt, có bằng cử nhân văn chương giáo khoa, bằng ngôn ngữ học Michigan. Chẳng đáng quan tâm những cái bánh bằng đó đâu. Cái điều tôi muốn nói với anh và các anh phải biết là tôi là đứa trẻ con nhà nghèo, bán báo từ năm học đệ thất lấy tiền đi học. Tôi yêu nghề dạy học nên thi vào sư phạm. Tôi chưa có vợ, chưa có cả người tình. Năm ngoái tôi dạy ở một tỉnh miền Đông, chống gian lận thi cử nên bị trả về bộ, và tôi đã chọn cái trường này. Tôi nhìn thẳng vào mặt con người chứng, và tôi sẽ dạy ở đây ít nhất là hết niên học. Con người chứng cười nửa miệng, không bị đi lính à? Tôi lắc đầu. Tôi đã được huấn luyện quân sự 9 tuần. Vì nhu cầu giáo dục cho nên người ta cho tôi vô dạy học. Con ngựa chứng rít qua kẽ răng. Đó là điều tôi không ưa mấy anh giáo sư nhóc. Tại sao bạn bè tôi và rồi tôi nữa đi lính là đi luôn?
Tôi nhún vai.
Tại vì anh chỉ lo bất mãn, phản kháng, phẫn nộ vô duyên cớ.
Nó cầm cái kính liệt mặt vào tường.
Vô duyên cớ, ông mới về đây biết cái con mẹ gì. Lớp này trước hơn 60 mạng, mỗi ngày một vơi đi, giờ chỉ còn có 30. Bạn bè tôi lần lượt đi lính, nhiều đứa đã chết. Tôi khóc muốn học, tôi khoái nổi loạn. Chờ ngày đăng lính, ông cứ việc đuổi tôi, tôi tẩm những thằng giáo sư trẻ, chúng nó vô tư cách. Tôi muốn ông cuốn gói càng sớm càng tốt.
Còn ngựa chứng chộp cuốn vợ gấp đôi nhét vào túi. Nó bỏ lớp ra ngoài, ba thằng bạn nó đi theo nó. Tôi đưa hai tay bưng mặt, cơn xúc động kéo dài.
Thưa thầy, Nguyễn Văn Lành đã đứng dậy.
Tôi buông đôi tay rơi bịch trên bàn.
Thưa thầy,
tôi vẫy nhẹ, bàn tay còn run run.
À, cảm ơn anh. Anh ngồi xuống. Tôi sẽ dạy hết niên học, dù chỉ còn có một mình anh.
Lành ạ. Nhiều tiếng nói nhao nhao. Chúng em học thầy.
Nguyễn Văn Lành chưa chịu ngồi. Nó ngần ngại muốn nói với tôi.
Anh có thể nói.
Thưa thầy, thầy phải đề phòng bọn Hằng Phong. Tụi nó giao du với những tên du lãng.
À, cảm ơn anh. Tôi không bao giờ nghĩ phải đề phòng học trò của tôi.
Các anh nhắn giùm với Phong và bạn của nó, hãy đi học.
Thầy giáo không thể thù học trò.
Chúng ta bắt đầu làm việc. Tôi muốn giảng về Cao Bá Quát, kẻ sĩ nổi loạn trong một xã hội mục nát.
Những cuốn tập mở rào rào Lớp học im lặng. Tôi say sưa giảng giải thơ văn Cao Bá Quát và nói một vài quan niệm riêng của tôi đối với tư tưởng Cao Bá Quát. Tôi không bắt học trò ghi chép quan niệm riêng của tôi. Họ muốn đổ thì họ chỉ được nhai những giáo điều trong những cuốn sách đã được Bộ Giáo dục công nhận. Tôi rất lạc quan. Chỉ có 4 con ngựa chính. Việc gì phải ồn ào, la hoảng.